nay là ngày 21
tháng 6
năm 2002, trong mùa kết hạ an cư tại giảng đường Chùa Phổ Đà.
Chúng ta học về giáo lý trung thừa của Phật giáo. Tuần vừa rồi thì tôi giới thiệu về cái chân lý thập nhị nhân duyên là giáo lý của trung thừa Phật giáo. Tôi đã lưu ý toàn thể đại chúng là 12 nhân duyên vô minh là cái món đầu tiên, gọi là cái chi hay là cái phần hay là cái món đầu tiên trong 12 phần. Nhưng mà hết sức đề cao cảnh giác, cái lối diễn giảng trình bày là không được nói vô minh là cái nhân tố đầu tiên để mà có ra con người. Cứ theo cái lối mà diễn giảng bình dị của những người không có đi sâu vào đạo Phật thì ta cho rằng là vô minh là cái nhân tố đầu tiên để có ra hành động sai trái, để rồi có ra cái thức, để thúc đẩy cái thức, tô đẩy cái thức đi thọ sinh vào cái kiếp con người. Vì vậy mà có danh sách lục nhập xúc rồi thọ rồi ái rồi thủ rồi hữu rồi sanh rồi lão tử. Nói như vậy là hoàn toàn phản bội Đức Phật, cho nên cái đó là phải để ý. Con người không phải là cái nhân tố đầu tiên là vô minh đâu, cho nên phải để cái đó ra. Bây giờ bắt đầu hai cái này quan trọng rồi nè, cái chữ hành và chữ thức. Mới là đặt cái vấn đề cái nhân tố đầu tiên là gì? Là dựa vào bắt đầu diễn đạt từ chữ hành và chữ thức. Chữ thức ở đây á, tránh cái hiểu biết rằng cái thức là cái mà của mình hiểu biết hàng ngày thông thường này. Hiểu vậy không đúng đâu. Thành ra đừng có học cái chữ thức đó. Chữ thức mà hiểu bằng cái thấy, mà mình thấy màu sắc thì mình biết đó là xanh vàng đỏ trắng, mình thấy đó là cái cây mình biết đó là cái cây, mình thấy đó là thượng cầm mình biết thượng cầm, mình thấy đó là hạ thú mình biết đó là hạ thú. Thế thì cái thấy và cái biết đó mà gọi là cái thức, cái vậy là định nghĩa chữ thức như vậy là không đúng đâu. Mà phải học cái chữ thức là cái thức này. Phải học là nhất thiết chủng thức hay là a lại gia thức. A lại gia thức người ta dịch là tàn thức. Tàn thức là cái thức đó, tàn có nghĩa là chứa đựng, trùm hết, chứa đựng trùm hết tất cả những cái gì ở trong cái kho tàn đó. Giống như cái kho của nhà nông vậy, các cái hộp giống ngũ cốc được nhà nông đem chứa đựng trong một cái kho. Cái kho đó chứa đựng tất cả hộp giống ngũ cốc. Thế thì cái kho để chứa đựng ta gọi là năng tàn. Còn tất cả cái hộp giống ngũ cốc ngũ quả mà người ta đứng ở trong đó. Để rồi mùa sau này người ta lấy cái hột giống ngũ cốc ngũ quả đó, người ta gieo nó lên, ta trồng lại để nó sinh ra ngũ cốc ngũ quả. Thế thì là tất cả những cái hột giống mà được đựng ở trong đó, tôi gọi đó là sở tàng. Sở tàng là cái được đựng, cái bị đựng. Cái bị đựng, còn năng tàng là cái được đựng. Giống như cái kho là cái chứa đựng, mà hột giống của ngũ cốc ngũ quả là cái bị đựng. Thế thì cái mà có cái công dụng mà chứa đựng ra ta gọi là năng tàng, còn những hột giống mà bị đựng trong đó ta gọi là sở tàng. Nói theo cái chữ Hán là vậy, theo như thức học là phải nói vậy. Thế thì là tôi hình dung cái vòng tròn đó là chỉ cho cái vũ trụ. Nhưng mà hình dung cái vòng tròn là để nói lên là nó chứa đựng hết trơn, không có cái gì lọt ngoài cái sự năng tàng đó. Chứ còn nghĩa là mình phải khái niệm rằng cái vũ trụ nó không có biên giới nha, không gian vô tận, không có chỗ nào cùng hết á. Thời gian thì vô cùng, cho nên là cái mà cái là gia thức á, cái công dụng năng tàng sở tàng này là cái bằng là về mặt không gian là vô tận, về mặt thời gian là không có quá khứ hiện tại gì, là không tìm ra đầu mối. Thế thì a la gia hay là cái nhất thiết chủng thức là cái đó, nó chứa đựng trùm hết, không có một cái thứ gì ngoài ra nó, và ngoài ra nó không còn một cái gì khác nữa được. Còn tôi hình dung cái vòng tròn nó chứa đựng hết, đó là một cái ví dụ để cho mình khái niệm. Như cái nhà kho đựng tất cả hột giống, giống như cái thúng đựng tất cả những cái hột giống, hột mè, hột bắp, hột đậu, củ khoai, vân vân, đều được cái thúng đựng hết. Chứ còn cái alaya hay là cái bàn thức á, cái nhất thiết chủng thức á, nó không có cái vòng tròn, nó không có cái biên giới. Nên là cái mà nó chứa đựng hết vậy gọi là tàng thức hay là gia thức, nó có công dụng gọi là năng tàng hay sở tàng. Đó là một tên, học như vậy là học cái tên thức. Cái tên của cái thức gọi là alaya, nó dịch là năng tàng sở tàng. Rồi cổ cái thức này mà đứng bên cái mặt công dụng khác thì người ta gọi nó bằng cái tên khác. Cái tên thứ hai là nhất thiết chủng thức. Nhất thiết chủng thức là cái thức đó đó, nó cũng có cái nghĩa chứa đựng tất cả hột giống, không có cái thứ hột giống nào mà để mà nó duyên sinh ra hiện tượng sự vật trong vũ trụ này, không có hột giống nào, không có ở trong đó. Tất cả đều chứa ở trong cái nhất thiết chủng thức đó. Nhất thiết chủng thức là cái thức mà nó chứa đựng tất cả cái chủng tử, chứa tất cả cái hột giống, để rồi từ đó mà nó duyên khởi, nó sinh ra hiện tượng dạng pháp. Do vậy mà nó có cái tên thứ hai là tên nhất thiết chủng thức. Từ cái thức nhất thiết chủng đó mà nó duyên khởi, nó hình thành ra tất cả núi sông đất liền, trời trăng mây nước, cỏ cây hoa lá, thượng cầm hạ thú, động vật thực vật khoáng vật, đều từ cái thức mà nó chứa đựng tất cả hột giống đó, cái chủng tử đó mà nó duyên khởi nên hình thành, nó sanh ra. Thế thì khi mà học tới vô minh hành được thức thì phải học cái chữ thức là cái thức này, hay là do thức, hay là nhất thiết chủng thức, chứ không phải là cái hiểu biết của
con người mình đơn giản qua cái thấy hay là qua cái nghe đơn giản vậy, không phải vậy, nói vậy không thấm thía gì để mà giải quyết cái vấn đề vũ trụ nhân sanh hết á. Thành ra là hiểu được cái chữ thức đó rồi á, bây giờ tới ngược lại mới học cái chữ hành. Như bữa hôm tôi đã giới thiệu qua và tôi đã nhắc nhở chữ hành không bao giờ được nói đó là hành động. Không bao giờ, không được nói là hành động. Mà chữ hành có nghĩa là chuyển biến. Luôn luôn là chuyển biến. Luôn luôn vận động, đổi thay và chuyển biến. Cái công dụng mà đổi thay và chuyển biến liên tục, đó gọi là hành đấy. Vì vậy mà trong Phật học nó có cái từ hành pháp. Tất cả cái hành pháp đều là vô thường. Nó vô thường là tại vì nó là hành pháp. Tại vì cái pháp đó là tất cả pháp, và không có pháp nào mà đứng yên, cố định, bất động, mà luôn luôn là chuyển biến, luôn luôn là vận động, luôn luôn là có sự sanh diệt, diệt sanh tương tục, chứ không có cái đứng yên, không có cái gì đứng yên hết. Thế thì chữ hành có nghĩa là chuyển biến, có nghĩa là vận động, có nghĩa là sanh diệt tương tục. Sanh diệt tương tục một cách vi tế mà mình không có thể lấy cái gì để mà đo đạt được cái sự sanh diệt tương tục đó. Đó là cái nghĩa của chữ hành. Cái nghĩa chữ hành đó nó chuyển biến, nó sanh diệt tương tục. Cũng như là các cô làm da ua vậy, mua hộp sữa về quậy nước ra, một sữa ba nước, rồi các cô mua một hũ da ua cái, để nước nóng cỡ 30 độ, quậy sữa để da ua cái một hũ vô, gọi là da ua cái, thì thật là trong đó nó có cái chất men, cái chất lên meo. Để vô rồi thì là quậy sữa đàng hoàng, rồi là để vô cái nước nóng cỡ 30 độ để ôm nó lại. Thế thì trong thời gian là 3 tiếng đồng hồ sau, cái đó gọi là da ua rồi đó, nó không còn là sữa nữa. Nếu như quậy nước, một hộp sữa, ba hộp nước, nước sôi thôi, mà không có cái chất da ua để làm cái meo, để làm cái men đó, thì để 3 tiếng đồng hồ sau chỉ là sữa và nước. Nhưng mà nếu mà để vô một cái hũ da ua gọi là cái để làm cái chất men, thì đổ vô hũ rồi để trong cái nước 30 độ, 3 tiếng đồng hồ sau để ôm lại, 3 tiếng đồng hồ sau nó thành da ua. Mà cái từ mình gọi là da ua đó, mình gọi là sữa chua đó mà. Nghĩa là trong cái quá trình khi mà đổ vô trong hũ mà để ôm lại đó, là nó có sự vận động rồi đó. Chứ hành là đó đó. Nó có sự vận động rồi đó, nó có sự chuyển biến rồi đó. Thành ra 3 tiếng đồng hồ sau nó chua cỡ nào, hồi nào, nó làm sao nó chua, điều đó là điều có thật. Nhưng mà không ai nói rằng là giờ phút nào, giây nào, sát na nào nó chua tới đâu là vì sao nó chua tới đó. Để rồi 3 tiếng đồng hồ sau nó có cái chất đó không còn là sữa nữa mà là da ua. Cái hành là vậy. Tức là sự chuyển biến đó, sự vận động để sinh khởi tương tục từ cái chất ngọt của sữa mà nó sinh khởi tương tục, nó biến ra. Nó chuyển rồi nó biến, vận động cách tương tục để nó thành ra một cái thứ có chất chua. Mà nếu như các cô mà để luôn tới 5 tiếng đồng hồ như vậy,
thì cái tích chua của cái dầu ô tô lại càng chua hơn nữa nếu không để vô tủ lạnh. Để vô tủ lạnh là nó chẳng đứng cái tích chua, nó không phát triển chua hơn nữa. Có phát triển nhưng mà phát triển rất chậm, cho nên người ta để vô tủ lạnh rồi người ta có thể cái dầu ô đã ăn 3-4 ngày mà chưa đến nỗi là chua lắm. Còn nếu như để ở ngoài mà cái khí hậu mà có hơi nóng từ 30-36 độ ha thì nó chua rất là nhanh, mà để 3-4 ngày là không còn ăn nổi nữa. Thế thì trong cái quá trình mà nó sinh diệt tương tục, nó chuyển biến rồi nó chuyển hóa từ chất sữa ngọt ra chất chua đó, đó là cái hành, là cái nghĩa chuyển biến sinh diệt tương tục. Và nó quá từ chất này nó quá ra chất kia, thì quá này nó có tính chất là hóa học rồi. Từ chất này mà nó chuyển hóa ra sao ra chất kia, đó là cái nghĩa của chữ hành là vậy. Là vận động, là thay đổi, là chuyển biến, là sinh diệt tương tục, từ vật này sang ra vật khác. Làm cơm rượu cũng vậy, làm cơm rượu là từ cơm nếp bình thường không có gì hết, rất nhiều nước men cũng là cái chuyện bình thường. Vậy mà giờ duyên vô rồi là quấn từ cặp để trong trong lá chuối, thì quấn từ cặp rồi để vô trong cái thẩu, một cái kinh gì đó, đậy kính lại 3 ngày, dỡ ra gỡ lá chuối bỏ, thì lúc bây giờ không còn là cơm nếp nữa, cũng chẳng thấy men là cái gì. Men không còn là men, mà cơm nếp không còn là cơm nếp, mà bây giờ lại là cơm rượu. Cơm rượu đó thì nó ăn không còn chất của cơm nếp, cũng không có cái chất gì gọi là men ở trong, mà bây giờ nó lại là ngọt. Ngọt như vậy nghĩa là đường, mà đường ở đâu, ai bỏ vô nào, không có. Rồi cái ngọt đó lại là cái ngọt của cái mùi rượu nồng. Và sự thật người ta ăn có thể là đỏ mặt, là vì nó có cái chất men rượu ở trong đó. Thế thì là cái men mà nồng, nồng mùi rượu, chất rượu và chất đường ngọt, ai đem vô, ai bỏ vô, bỏ hồi nào, không có ai bỏ hết. Ấy thế mà 3 ngày đó, cái quá trình hành, tức là nó chuyển biến đó, nó vận động đó, nó chuyển hóa đó, cái nghĩa chuyển hành là vậy đó. Cái chuyển hành là nói là hành động, là hành động sai trái, ai đó hành động sai trái để rồi có ra cái tội lỗi. Cái tội lỗi do vô minh nó thúc đẩy, có hành động sai trái rồi có tội lỗi mới gọi là đầu thai làm con người, nên là nói bậy, nói phản đạo Phật. Con người không phải là kết quả của tội lỗi. Tất nhiên là con người là có chịu trách nhiệm với cái hậu quả xấu từ đời này qua đời khác của con người làm ra, nhưng mà con người không phải là kết quả của tội lỗi. Con người, nói ra đầu mặt là con người là mọi người đều là Như Lai hết. Cái thực chất của con người là Như Lai, là cái tánh thanh tịnh bản nhiên, là Phật tánh, chứ không phải vô minh. Cho nên là phải cảnh giác cái chỗ đó, chứ không là nói sai đạo Phật là hoàn toàn đấy. Thế thì cái hành như vậy là hiểu rồi. Cái hành là sự vận động, sự biến chuyển, sự chuyển hóa, mà nó là một cái cụ thể hóa cái chân lý vô thường. Cái chân lý vô thường sinh diệt tương tục, mà sinh diệt đó, cái từ sanh na là một phần tiểu của cái nháy mắt, cái khẽ móng tay, cũng chưa đủ để nói lên cái sự chuyển hóa, sự vận động, sự vô thường của cái nghĩa của chuyển hành nữa cơ. Chuyển hành nó màu nhiệm như vậy đó. Cũng như mấy cô nhìn ngồi đây đó, nó bị sự tác động của hành đấy. Một là nếu người nào dưới 18 tuổi là tứ chi ngũ quan tứ chi của các cô nghe là từ từ nó phát triển lên, cho tới đầy đặn, cho tới tròn điện, nó đẹp đẽ, cho tới sức khỏe cường tráng. Nhưng mà người nào 30 tuổi trở lên là bắt đầu nó vận động, nó biến chuyển, nó hành theo cái lối suy thoái. Từ tới 40 tuổi là con mắt bắt đầu mờ, tóc có thể là bạc, tức không còn chạy được những cái việc mà nặng nề bén nhạy nữa. Bằng cớ cầu thủ đá banh không bao giờ chạy người 40 tuổi là tại vì tới đó nó đã là nó trên cái quá trình nó đi suy thoái, nó đi xuống cho nó học còn đi. Còn người nào 12, 13, 14 tuổi bây giờ thì ngồi đây nè, mà chỉ vận động, chỉ biến chuyển thì vô thường trên dưới đó nó đi theo cái chiều hướng tăng trưởng. Thế thì cái hành phải hiểu là cái nghĩa vận động, thanh khởi, biến chuyển như vậy. Thế thì là cái nhất cái chủng thức là cái là do cái tên trước là cái nhất cái gì? Cái tiếng nhất cái chủng đó là nó chứa tất cả cái chủng tử của dạng pháp. Nhưng mà tổng quát lại tất cả cái chủng tử, cái hạt nhân mà để nó duyên khởi thành thành cái dạng pháp á, thì nó còn có là không có cái chất của vật chất, không có chỗ nào không có cái chất của địa đại. Nhưng mà có chỗ không sanh, không nó không có cái vật chất mà nó đầy nghĩa, hả? Nó đầy ấp để nó chôn lấp con người là tại vì sao? Là tại vì cái tánh của địa đại đó là cái tánh thanh tịnh bản nhiên. Mặc dù nó chôn biến pháp giới, mà vì cái tánh thanh tịnh bản nhiên của nó, cho nên khi nào mà có đáp ứng yêu cầu của ai đó, của con người nào đó, của chúng sinh nào đó, thì những cái thứ vật chất đó nó hòa hợp, nó duyên khởi, nó hình thành. Còn bằng không có đáp ứng yêu cầu cho ai đó, cho con người nào đó, cho chúng sinh nào đó, thì cái địa đại đó dầu là nó châu biến trùng khắp đầy pháp giới mà nó vẫn là người ta không thấy, người ta không biết. Còn cái địa đại là trùm khắp pháp giới hết, đó là một chất. Địa đại là cái nghĩa là vật chất, cái sắc. Trên Tổ Lăng Nghiêm thì gọi là sắc, tánh sắc chân không, tánh không chân sắc, sắc là chân không. Nói về tánh là sắc là chân không, không là chân sắc, vật chất là chân không, chân không là vật chất. Trong chân không có đầy vật chất, vật chất là chân không. Cho nên là hãy có đáp ứng cái yêu cầu, cái lượng sở tri của chúng sinh nào đó, thì từ chân không nó trở thành vật chất. Cho nên ngày nay bây giờ đó, hồi xưa mình không biết, thì mình thấy rằng là trên mình cỡ chừng là 20-30 phút trở lên là mình vô phương, mình không có làm cái gì ở trên đó hết đó. Mình nói rằng đó là cái khoảng không tương, đó là cái khoảng chân không, không có gì động. Nhưng mà bây giờ không phải vậy. Bây giờ là ứng sở tri lượng từng nghiệp phát hiện, người ta làm cái trạm hòa bình, cái trạm gì đó của vũ trụ, của Nga, của Mỹ, bây giờ ta phóng cái trạm lên đó, người ta ở ta làm cái cả năm này qua năm kia, ta thay từng đợt kỹ sư, từng đợt những nhà phá điểm, những nhà bác học, người ở trên đó suốt năm này qua năm kia. Mỹ mới phóng một cái, thì mới về đây 4-5 người đấy, mới về mấy ngày nay đấy. Rồi ở trên đó mấy tháng rồi về thay đổi cấp khác lên nữa, thiếu đồ ăn dưới này trở lên, ở cách xa cái quả đất, ngoài quỹ đạo của quả đất, bay đứng thử trên đó mà không cần nhiên liệu. Đó là ứng sở trị lượng từng nghiệp phát triển. Có yêu cầu của chúng sanh, trên đó có đất, có nước, có lửa, có gió đầy đủ để cho con người sống. Nó màu nguyên vậy đó. Cho nên mình gọi là sắc là chân không. Mà cái chân không quá lại là có thể như chân đa sắc. Thì từ để đáp ứng được lượng sở trị yêu cầu của chúng sanh, theo nghĩa chúng sanh mà nó có thể phát triển. Nước cũng vậy, tánh thủy chân không, tánh không chân thủy, thủy để ấp vũ trụ bao la, để ấp cả cái bầu thái không, chân không đó, không có chỗ nào không có. Nhưng mà nước nó không ngập, nó không nhận người ta hết, là tại vì cái tánh của nó thành tịnh, tánh thành tịnh bản nhiên. Mặc dù nó châu biến pháp giới nó khắp cùng, mà nếu không có sự yêu cầu của chúng sanh là nó không có. Nó có nước để nó nhận cùng người, nhưng mà nếu có tự cầu là người ta làm ra nước. Thì quá vậy, tánh quả chân không, tánh không chân quả, tôi nói đó là tất đại đây đấy. Quả khắp cùng chân không, khắp cùng cái bầu vũ trụ chân không, mà trong cái bầu vũ trụ chân không nó không có chỗ nào là không có quả, không có lửa. Mà không đốt người ta là tại vì cái tính chất sinh thành bản nhiên của nó, mặc dù nó châu biết cả pháp giới, nó xuất hiện, nó có ra. Khi nào theo cái ứng đáp ứng được cái lượng sở tri của chúng sanh, theo cái cần dùng của chúng sanh mà nó phát hiện. Các cái kia ra thì cái nào cũng ví dụ được hết á, nhưng mà cái ví dụ nó khó. Bây giờ tôi lấy cái ví dụ tánh quả chân sâu, tánh không chân quả để các bạn thấy nè.
không có cái nào là lửa hết. Trong tay tôi cũng không hề có lửa, trong đây tôi không hề có lửa, và trong tất cả những cái này giờ từ đầu tới cuối nắm gì không có nóng, nghĩa là không có lửa rồi. Kể cả trong này có cái loại nước và cái gọi là khí hóa lỏng, còn mình nhìn cứ thấy là nước ha. Khí hóa lỏng cũng chỉ là nước thôi, mà trong đây không có cái nào có lửa. Nhưng mà tại vì tính quả chân không, tính trong chân quả, quả khắp cùng trong chân không, trong chân không khắp cùng chỗ nào cũng có quả. Mà tôi nói người ta là tại vì cái tính chất thanh tịnh bản nhiên của nó, cho nên là khắp cùng hết mà không có đốt, không thiêu người ta. Thế khi nào thì chúng ta tâm ứng sở thì lượng cùng nghiệp phát hiện. Những khi nào có một chúng sanh nào đó yêu cầu, nó đáp ứng yêu cầu của chúng sanh đó, theo nghĩa chúng sanh đó mà không phát hiện. Ví dụ bây giờ tôi cần biểu diễn cho các cô thấy, nếu là cái tính quả là không ở đâu hết, mà không đâu chẳng có. Thì đây, 1, 2, 3. Thấy không? Theo nghĩa của tôi, theo yêu cầu của tôi đáp ứng, cái cần thiết của tôi để tôi giới thiệu thì nó đeo nghiệp và phát hiện. Bây giờ thiếu một điều kiện hết như vậy không có nghĩa là lửa này đã mất hết, mà quả đại trả về cho quả, quả đại thứ đại không đại, không đại chứ đại thứ đại cũng cái kiểu nó đáp ứng cái lượng yêu cầu của ai đó nó phát hiện rồi. Nhưng mà thiếu một điều kiện nào đó thì thất đại nó tan rã, tan rã đâu trả về đó. Địa đại trả về địa đại, thủy đại trả về thủy đại, quả đại trả về cho quả đại. Nhưng mà nếu mà đáp ứng được yêu cầu cần cho chúng ta nào đó, quả đại hợp lại chúng ta ra có. Đấy, nếu như là thất đại là đều nói giống nhau, quả đại là không đại, không đại hiện giờ đâu có gió ha. Nhưng mà bây giờ nếu mà đáp ứng được yêu cầu, có gió mát rồi, bây giờ nè, không có. Thế thì cái tính của không đại cùng khắp pháp giới, nhưng mà nó không hoạt vĩnh cửu. Nếu nó hoạt vĩnh cửu mà 15 phút là tôi bị để mũi liền, để nó tôi mũi lồng rồng liền, cho nên là nó không được làm vậy. Cái tính nó không tỉnh mà. Thế nên là chừng nào mà tôi cần thì nó mới có là phát không đại mới có. Kiến đại là cái kiến của con người mà kiến cấp 2, cấp 3 là cái trí đó, cái đó nó tác động vào để cầm mãn thú các cái loại côn trùng. Cho nên nó cũng có cái sự sống, biết sống, biết chết, nói biết ăn, biết uống. Nhưng mà nó có khôn như con người ta, là vì chỉ là cái trí cấp. Giúp con người thêm một cái đại thứ bảy là thất đại. Cái thất đại đó mà bồi dưỡng cho nó thì nó có phải chuyển biến từ cái thất đại bình thường trở thành một thất đại của người trí thức. Từ hồi mới sinh ra tôi, người có ai biết cái gì đâu. Tất cả cũng có giống nhau, nhưng mà khéo ở trong môi trường hoàn cảnh tốt cho học hành thiên nhân sinh thức học hành bồi dưỡng nó trở thành một người trí thức. Và nếu mà bồi dưỡng khéo đúng lúc nó trở thành thanh văn như giác của pháp, cảm thấy nó thành vô thượng bồ đề. Cho nên cái thất bại là cái trí đó có thể bồi dưỡng nó thành ra là cao cấp. Cái cao cấp, cái thất bại là của con người mới có được từ mấy cái đại, cái đủ bảy đại. Còn như là động vật chúng tôi cầu mã thú á, của chúng sanh á, thì nó chỉ có theo đại thôi. Còn như là núi trong đất liền, trời xanh mây nước, cỏ cây hoa lá đó, thì nó chỉ có năm đại, tức là nghĩa là thủy quả phong không đủ duyên sinh ra năm đại rồi. Còn là mà thú là động vật thứ cấp là lục đại đủ. Mặc
con người thì nó có hết đủ thân tài. Tại nó chiếm lấy mình tí, mình tí thế gian, mà từ cái thế gian đó mà biết sử dụng bồ dưỡng đúng không, thành ra thành năng duy giác bồ tát và bác và mới được thành đó. Những cái chủ sức cái này là đại gia tất năng phải nhớ được cái đó mới là cái yếu tố đầu tiên để duyên khởi, để hình thành ra con người. Phần tất đại đó mà do nhất thiết cơm nếp nó như thế, như thì nếu chỉ sử dụng là cô và bỉ bỉ cơm rượu xanh, do cơm nếp đậu với men là nó biến như thế, nó biến như thế, như thế, như thế, và sau đó ba ngày nó sẽ tăng cơm rượu. Do nhất thiết chủng tức tức là do tất đại đây, nó tác động qua lại, nó hợp rồi nó tan, rồi nó luôn duyên khởi cho tự, nó trở tự động mà, cho mà đúng không? Duyên khởi hình thành như thế, như thế, như thế, mà có động vật, có thực vật, có quán vật thành là do cái hành. Do cái hành tức là cái hành động, cái chuyển biến, cái vận hành, hợp, tan, đồng chủ, đồng phù, dị chủ, đồng kích, đồng tánh, đồng phụ, dị tánh, đồng hợp. Hợp tánh là nó hợp nhau. Ví dụ như xi măng, nước, cát thì trộn lại thành hồ rắn dính. Mà nếu xi măng, nước, cát đó mà trộn vô trong đó mới một mớ đất là không còn dính. Thì đó là có dị chủng. Tánh thì nó không dính. Xi măng đem gắn vô cái hòn đá này với hòn đá kia thì dính. Mà xi măng mà gắn giữa hòn đá này hòn đá kia mà để lót giữa một miếng ghép chẳng thông và miếng ghép trên gắn rồi trong lót rất là do những cái này cũng là cái năng cũng là to mà nó có cái tính chất đồng chủng dị chủng đồng tánh dị tánh mà nó khắp phụ ra hút nhau đó mà là dị tánh thì nó giỏi nhau. Do đó đi con người, con người phụ nữ, phụ nữ là ở đâu đây cần mình nghĩ đến phụ nữ ở Việt Nam thì là coi nó có gì tánh nó thấp, nữ nam và nữ nó thấp, thấp nhau, thấp nhau thì nó lớn cho nên nó tụ tụ, đó là cái quy luật của cái nhất thiết chủ sức, nó làm như vậy, hợp nó tan, nó sinh và thì mình đi theo, có lựa chọn không ai biết được, cái đó gọi là hành, do sự biến của nhất thiết chủ sức. Do cái chủ tích là tự nhiên biết, do cái chủ tích nó biết, nó chuyển biến như vậy, như vậy, như vậy, nó vận động như vậy, mà chuyển động tự nhiên. Nhưng khởi hình thành cái hợp, cái ban, cái tích, cái gì. À, cái hành, cái tích là phải, phải nói vậy, là phải mượn cái của mình. Do bảy chất đó, cái hình thành ra. Động vật thực vật và pháp thế thì là đến những cái tự nhiên hiện như thế nó phải cái điều này nó biết như vậy như vậy như vậy như vậy thế thì nước lửa một cái và vua chung do cái là nó biết như vậy mà có và vua trong trong hết đó. Mà có là không hiểu ha, tức là cái gì thấy như vậy là không nói được. Cái nước ấm 30 độ, cho tới khi mà cái nước ấm đó nó nguội đi, khoảng vài ba tiếng đồng hồ, thì
con rồi, nó đang thành chữ vua rồi, nó có cái chất men trong đó rồi, người ta ăn á. Đó như cái bụng tôi mà phải cửa vô uống là nó phá bụng như thế chắc. Nhưng mà nếu làm vô như vậy, để ba cái bồ sao, thật ra có thể một lần là hai hủ ba hủ đều được. Là tại vì sao? Vì nó biết chất của nó là thành chất nhận, cho nó còn là chất.
Không có cái gì để cái áo của những nhà mà đây là những con bên thế giới á, để ông
đến một điểm đen, và bên đen nó có đến một điểm trắng, có nghĩa là bên trong thâm đã có dương, trong dương đã có âm. Bên trong cái trắng có một điểm đen, bên trong cái đen có một điểm trắng, có nghĩa là bên thâm có một điểm dương, trong dương có âm. Những cái hòa lại thành ra một cái nội lực duy nhất của mình chúng tôi.
Mà pháp nào cũng đều là châu bế pháp.
con cái cũng tùy trong cái tâm đó thì lớn con nghiệp tác nghiệp nhưng mà lúc nào cũng có có nghĩa là từ tế bào tử là giai đoạn đó gọi là phôi đó gọi là danh và sắc.
Cảnh và pháp cảnh. Tôi nói như vậy có nghĩa là tôi muốn nhắc rằng là phải
là người ta học Phật mà dẫm dẫm á, để nói tới chắc tình đơn vị của Pháp ta gọi là lục trần. Mà người ta không biết đó không phải là lục trần, mà là lục cảnh. Sáu cái cảnh đó là sáu cảnh đối tượng của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Bản thân sáu cảnh đó không hề có tội lỗi gì, không hề có nhơ xấu, nhốt nhà gì. Cho nên cái này không được gọi là lục trần. Cái lúc mà lục nhập đó, ha, cái lúc mà cái đứa con nít mà tuổi là sơ sinh, tôi nói là một tuổi rưỡi, sáu cái cảnh sắc thân đang bị xuất thấp, bị xuất pháp nó không được gọi là lục trần. Bởi vì kiếp trần có nghĩa là cái khô. Tôi nói ví dụ như mấy cô bây giờ đây nè, những thanh niên mà 15, 17, 18 tuổi đó là nhờ một thế sắc, nam thì sắc nữ, biến thành lục trần chứ không, biến thành sắc trần chứ không. Cái lỗ tai của các vị bây giờ đây là nếu mà nghe âm thanh, mà nếu mà các vị nghe mà các vị không có chánh niệm là các vị biến âm thanh nó thành lục trần. Ví dụ đó, em ơi, nếu mộng không thầm thì sao, nó âm cao biết nó rộng mà biết có đâu mà tìm. Cái gì nghe kiểu đó là mấy con nghe là bắt đầu rủ rượi. Mộng không thành thì sao, non cao biển rộng biết đâu mà tìm người yêu của mình đây. Nhiều cái lắm. Em gái quê cuộc đời công trong dầm xuống dây nắng mà em biết yêu tân đẹp ngày lòng. Anh cuộc buồn sao trời lên đầu buồn trường lên màu mây đó yêu tha thiết tình hồng. Nghe cái đó cái biến thật lực ta trời sông sao ao bèo anh thương em không kể lại giàu nghèo rằng tình nặng sơn keo núi sâu em sông sâu em cũng đèo non cao em cũng lội qua. Đó là cảnh ta anh thương em thật thà, mưa rơi qua cà và em quá mặn thà, bỏ sớm đôi giọt mồ hôi đẹp má mặn thôi. Năm tiếng cầu cài, một bờ buông cao trắng, một mùa cao trắng mà những đôi ta nên bỏ thành chồng. Mình nó bắt đầu rèo. Do vậy cho nên nó mới là thành thành tâm, thanh nó mới thành thanh tâm, định là cái sắc nó mới thành sắc tâm. À, cái sắc để ra bả cái tướng áo đó là sao, coi có vẻ quay quay hùng anh dũng, có cái vẻ mỹ miều, có cái vẻ là hiền thục, ví dụ vậy nữa giờ quay vòng lại. Chứ còn con nít mà từ một tuổi rưỡi rồi nó có cái gì là thành đó. Đưa cái lá cây mình vàng nó cầm nó chơi nó cười. Rồi lá cỏ đưa cho nó là hai ba cái miếng vàng mà vàng như khi ấn như khi á, nó cầm nó chơi nó làm cái rõ liễn liễn rồi cũng quăng luôn à. Vàng không làm cái ô tâm tính đó được, làm vàng không làm cho nó tham cởi ý niệm tham, cho nên chơi rồi là hết nghĩ rồi nhục. Cái lá vàng cũng như vàng kia chơi rồi nhục. Do vậy cho nên là cái chữ mà sắc thân năng bị xuất pháp không phải lúc nào cũng gọi ra là lục trần được, mà là chính xác là lục nhập. Mà cái từ mà cái giai đoạn lục nhập đó có đủ lục căn lục thức khi mà nó xúc đối nó tác động vào lục cảnh, à thế thì ta gọi là lục nhập, chứ không được gọi là nó xúc đối nó tác động vào lục trần. Nghe chưa, học Phật cao thấp là biết, tại vì ta nghe giảng kinh pháp sư thiện ra pháp sư chẩm ta biết đó. Vậy cho nên là học phải học à, phải ráng học mới được. Sao cái món đó không có tội lỗi gì hết, sao gọi ra là lục trần được? Lục trần là khi nào? Đệ tử chúng đẳng tự ly chân tánh uổng nhập mê lưu, tùy sinh tử nhiễm thiếu tâm. cho nên là chúng con tự sống tới với cái chân tánh thành tịnh bản nguyên của mình. Chúng con rất hoan hỉ mà tôi nói vào trong cái dòng, cái nguồn nước chảy của sông Ái Biển Mê. Chúng con chỉ trôi theo cái dòng chân tử đó mà chìm nổi lên trên. Đục sách thần tham nhiễm thập tiền thập sử đức thần hữu lậu chi nhân. Chúng con chạy theo sắc, theo thân, theo hương, theo vị, theo xúc, theo thân. Chúng con tham nhiễm theo đó. Do vậy mà nó chưa, nó tích lũy lại, nó thành ra cái nhân hữu lậu. Lục căn lục trần ư, vọng tác vô biên chi tội. Lúc bây giờ lục căn của con nó mới là thành lục căn. Và đối với lúc kia, sắc sinh nhân vị xúc pháp nó mới là thành lục, lục trần. Do lục căn nó xúc đó với lục trần mới là vọng tác vô biên chi tội. Do nó vọng làm ra cái tội lỗi vô biên là do lục căn nó xúc đối với lục trần. Mà lục trần tính gọi nó là trần là tại vì đệ tử chúng con tự vi chân tánh ổn nhập mê lưu vì sanh tử dĩ thiếu, dĩ thiếu trần. Tại vì chúng con quên mất cái sơ tâm, cái Phật tính của chúng con. Cho nên con biến như là lục cảnh nó trở thành lục trần đó. Chứ không phải là sắc sinh đâu, những cái pháp là trần đâu. Cái điểm hay màu nhiệm. Thế thì là cái giai đoạn mà sau bạn 8 tháng là được, có thể gọi là thai. Gọi là có lục nhập đấy. Cái lúc đó nếu mà bà mẹ mà ăn ớt ca vô là cái bụng bữa đó nó cục bữa mạnh. Mà bà mẹ hút thuốc rồi đứa mẹ đứa con chịu không nổi, nó cũng quậy ha. Cho nên là bà mẹ là khi mà nuôi con trong bụng là ăn uống chỉ kỹ lưỡng lắm. Lúc mà từ 5-6 tháng trở đi là cái đứa đó nó biết tiếp xúc rồi, lục căn nó tự hành rồi, nó có tiếp thu được ngoại cảnh rồi, nó có thể nhập được rồi. Do vậy mà người xưa cổ giả phụ nhân nhâm tử, người xưa người ta có miếng, người ta giáo dạy con người ta từ là giáo thai, thì dạy ở trong bụng cái người mẹ là tấm bất tắc, dạ bất biên, lập bất tắc. Nằm không nằm nghiêng, ngồi không ngồi, một bên, đứng không đứng kiểm chân. Thật bất chánh bất tọa, cắt bất chánh bất thật. Thiếu trải không ngay, ta không ngồi. Thật cắt không vô nhất, không bằng thẳng, không khéo, ta không ăn. À, không phải ngồi chiếu, mà chiếu ngay thẳng. Thật cắt tự biến cho đàng hoàng, cho tốt, cho có mực trước, có quy củ. Từ cái tư thế ngồi đứng đi giả sách cổ tụng thi đạo chánh sự ban đêm thì là thường đọc, nhờ người đọc. Người xưa thì phụ nữ bằng nhiều là ít có biết chữ không, nhưng mà nhờ những người biết chữ người ta đọc kinh thi, người ta bàn luận về chánh sự để cho mình nghe. À, nghe như vậy có nghĩa là sắc thanh hương vị xúc và cái miếng ăn của mình như nói nãy giờ ha, đều là có cái tác dụng giáo thai. Bạn uống rượu sao sinh ra con uống rượu, mẹ hút thuốc sao sinh ra con hút thuốc. Nó phải là toàn bộ như vậy, nhưng mà có thể là người ta dạy ngay từ trong thai, người ta không cho có cái chất liệu đó ở trong con của người ta. Thì gọi là thai giáo, dạy ở trong thai. Vì nó có lục căn rồi, nó có thể tiếp xúc rồi, nó thành lục nhập rồi. Và từ khi mà sinh ra cho tới 1 tuổi rưỡi là giai đoạn đó là nó đầy hoàn toàn là thành tựu cái lục nhập rất là cụ thể. Đó. Thế thì là từ 2 tuổi trở đi, cái con nó dần dần nó mở mang ra, lúc bây giờ nó gọi là biết xúc, biết cảm xúc và biết nhận thức, nó xúc chạm giữa căn và trần, mỗi ngày nó phát triển rõ rệt hơn. Nó biết rằng sợ đụng lửa, vì nó biết rằng là đụng lửa thì nóng. Đó là giai đoạn nó biết xúc là vậy đó. Nó biết là tánh nước thì nó biết rằng là nếu mà chui mặt cái nước là bị ngập chặt. Thế là lúc đó nó có vừa có trí biết như vậy, mặc dù chưa đầy đủ ha, tức là xúc, nghĩa là lục căn nó xúc với lục trần, và cho nó một món quà nó biết vui, vậy nó cảm ơn, nó biết cảm ơn. Mà nếu ai đó giật cái món quà của đứa bé đó thì đứa bé đó nó khóc, đó là biết cảm xúc và biết xúc chạm giữa căn và trần rồi đó. Đó, thế thì giai đoạn đó từ 2 tuổi, 3 tuổi, 4 tuổi, 5 tuổi, 6 tuổi gọi là giai đoạn xúc. Giờ từ 7 tuổi học lớp 1, lớp 2 biết thở rồi, cha mẹ mua cho cái cặp để đi học lớp 1 mừng, cha mẹ mua cho một cái tấm màu để vẽ cho cái đồ gì tốt tốt, mặc cái bộ quần áo đẹp đẹp là biết ham, mua đôi giày vừa ý cũng biết giữ gìn để xài, chải tóc cột cái đầu cho nó đẹp nó cũng biết bằng lòng. Thế thì lúc đó gọi là thọ. Thọ như vậy là từ 7 tuổi tới 8 tuổi tới 9 tuổi tới 10 tuổi tới 11 tuổi, giai đoạn đó nó biết thọ rồi đó, nó biết lãnh thọ cái vui cái buồn cái xấu cái đẹp cái bằng lòng cái không bằng lòng. Rồi từ 13 tuổi theo kinh nghiệm của thành gia người ta gọi là nữ thập tam nam thập lục, các cô gái 13 tuổi là bắt đầu biết, con người thì có, con người thì 14, 15 tuổi mới có, mới khởi ra cái ai. Cho nên là các cô gái là 13 tuổi là bắt đầu là làm duyên rồi á, đi là hơi khác, ăn nói cũng hơi khác, mà học hành mà hơi giỏi chút là có vẻ người ta gọi là điệu, hả? Là cao là điệu rồi. Rồi 14 tuổi càng điệu hơn nữa, 15 tuổi, 16 tuổi là điệu tối đa. Thế thì lúc đó, đó là nó phát triển ái, biết chọn đối tượng ý trung nhân, sau này mình học giỏi rồi mình sẽ tìm một anh nào đây, trong các anh bạn học đây mình có chọn anh nào được không? Ngược lại các anh đó, nữa trong các bạn học đây mình có chọn cô nào được không? Rồi hai người bắt đầu là tâm hồn gửi qua gửi lại đều là tan nát cõi lòng. Đó, thế thì giai đoạn đó là gọi là ái đấy. Thọ rồi mới ái. Mà cái quan trọng của cái giáo lý trung thập nhị nhân duyên này là hiện tượng này là cái ái là quan trọng, chứ không phải là con người sinh ra là nguyên nhân của đau khổ, là đáng chán đáng kia không có. Xin lưu ý cho đó, giáo lý đạo Phật không bao giờ khinh chê con người là nguyên nhân của đau khổ gì hết. Do vậy cho nên không được về nói rằng con người là cái nhân tố ban đầu là vô minh để sinh ra con người, là con người phải làm bậy sống cuộc đời đau khổ, không phải. Mà chính con người sinh ra là phát xuất từ cái chỗ mà sống trái với chân lý để sinh ra cái khổ quả là do từ ái. Chứ từ nhân sách là xúc được thọ, chưa có gì là khổ hết. Có quyền thọ, có quyền tiếp thu với một tâm hồn trong trắng, mà nó phát nguyên từ cái đau khổ cho cái kiếp con người là do ái. Trước hết là 13 tới 15, 16 là trong giai đoạn đi học đó là bắt đầu để ý nhìn người, khen ai đó, anh nào đó, chê anh nào đó, khen cô nào đó, chê cô nào đó. Mà nếu khen thì ái, mà nếu chê thì là sân, là ố. Thế thì nó có từ cái ái ố, cái hỉ nộ, cái ái ố, cái ái cụ, cái ái ố dục, nó phát xuất từ cái khâu ái ở trong 12 nhân duyên. Đấy, chứ đâu phải là kiếp con người là khổ đâu, khổ là do chữ ái đấy. Ban đầu hết là trong lúc đi học là nó ái, nó tìm ý trung nhân để nó để ý. Mà có người rồi trong cái hoàn cảnh của mình á, mà mình ngó lên thì không được,
mà mình ngó xuống là mình không chịu. Chê. Do đó mà nó đau khổ, nó trằn trọc ghê gớm trong cái chữ ái tình. Hai chữ ái tình thật là cay đắng. Rút dao chém với nước, nước càng chảy mạnh. Bốn chén tư sầu lại càng sầu thêm. Là nó bắt xuất tự thì ai? Rồi lớn lên một chút nữa đó, ái nó xem ra là ái đã tình nha, rồi còn ái tài, rồi ái xuất, rồi ái danh, rồi ái thực, rồi ái thùy. Tức là nó ái ngũ dục lạc. Từ cái chỗ ái ngũ dục lạc đó không bao giờ thỏa mãn trong cuộc sống. Do vậy nó mới thành ra là khổ đó chứ. Nó mới là sinh lão bệnh tử ưu bi khổ não chứ còn chứ. Là không có cái tâm ái đó là không hề có chuyện gì phải khổ hết. Từ ái nó cái đó nó sinh ra thủ. Thủ là bảo thủ. Nhà của tôi, sự nghiệp của tôi, đó là ái và tài sản. Vợ của tôi, chồng của tôi, đó là ái và tình. Là giữa người và người, giữa nam và nữ. Con của tôi. Rồi á, địa vị danh vọng của tôi, ai giành địa vị danh vọng của tôi là có thể thanh trừng nhau, triệt hạ nhau. Thì tôi phải ăn cho ngon, những món ăn nào hợp khẩu cho tôi phải giữ gìn nó là của tôi, chỉ để cho tôi mà thôi. Thế thì thanh tài, thanh sắc, thanh danh, thanh thực. Rồi tôi bê tha, rồi tôi chơi bời, rồi tôi trị lạc, rồi tôi muốn hưởng lạc. Tôi thỏa mãn cái vọng tâm tham dục của tôi. Do vậy mà tài sắc danh thực tùy đều tham hết. Mà tham hết như vậy là nguyên nhân của vô vàn sự khổ ở trong cái ái đó, ái tài, ái sắc, ái danh, ái thực, ái thùy đó. Nói ra Khổng Tử là tử sắc tài khí tứ đổ tồn, đa thử hiền ngu tại nội xướng, nhiều khổ thế nhân siêu đắc sức tiện tỷ thần tiên bất tử phương. Người ta sinh ra trong đời này ai cũng bị nhốt ở trong bốn cái bức mắt. Đó là tử, và sắc, và tài, và khí. Bốn cái giấc đó. Bao nhiêu người kẻ trí, người ngu đều bị nhốt trong bức giấc đó. Còn hiện thánh là gì? Hiện thánh là cái người mà nhảy ra khỏi bốn cái bức mắt đó. Đó là cái thần tiên bất tử. Là người có khả năng nhảy ra bốn cái bức giấc tử, sắc, tài, khí. Thế thì người đó không có khổ đâu. Việc sống chết của cái người quân tử, của người trí, không có khổ. Người ta nhảy ra bốn bức giấc đó rồi. Hiền thánh, thanh văn như giá của các Phật ta nhảy ra khỏi bốn cái bức giấc đó rồi. Cho nên vấn đề sinh lão bệnh tử ta không có khổ nữa đâu. Vì người ta có cái trí tuệ, ta tìm được chân lý, ta sống được chân lý. Cho nên người ta không có ái, mà không có ái thì không có bảo thủ. Có bảo thủ nghĩa là không có của. Bao nhiêu triết lý đồ sộ bao cao siêu của đạo Phật chỉ nhằm một mục đích là đánh đổ cái quan niệm về của ở trong não của mọi người. Anh Gia Đình Côn hồi xưa là một cư sĩ mà cách đây là hơn 40 năm mà anh viết được cái câu đó. Cho nên tới bây giờ tôi vẫn quý, tôi thương anh Võ Đình Cường. Nói được câu đó là không phải là một cư sĩ là dễ nói đâu. Anh viết ở trong cái quyển Thử Hòa Điệu Sống à, ha. Bao nhiêu triết lý đồ sộ cao siêu của đạo Phật chỉ nhằm một mục đích là đánh đổ cái quan niệm về của ở trong não mọi người. Sự nghiệp của tôi, chùa của tôi, vợ của tôi, con của tôi, danh vọng địa vị của tôi, tiền tài của tôi, pháp miếu của tôi, học trò đệ tử của tôi, con của tôi, cháu nội cháu ngoại của tôi và sao nữa, hỏi chứ còn gì nữa, không biết kêu nó là gì. À, hồi xưa có câu chuyện Điền Văn và Điền Phương hai cha con. Điền Văn thì làm giàu, làm quan giàu lắm, mà ăn hối lộ là gom nhóm tiền của mà hà hiếp nhân dân, mà không có cái lòng thương kẻ nghèo người khó ha. Mà trong nước thì loạn lạc, nhân dân thì đau khổ. Con của Điền Văn á, nó nói cha, cha con thấy thì người còn khổ quá, còn đói, còn nghèo quá, nhân tài trong nước thì là không có được ai giúp đỡ. Có những người nhân tài còn đói còn nghèo, không có cơ hội để lộ diện xuất đầu để giúp nước giúp dân. Còn cha bây giờ thì đầy đủ quá rồi, gom nhất tiền bạc địa vị của cha thì cao tột rồi. Cha gom nhất tiền bạc rồi cho cha để lại cho ai cha hả? Hãy rồi để lại cho con đó cha vậy. Rồi để lại cho con rồi, rồi con của con là cha kêu đó làm gì cha? Nó thì tao để lại cho cháu, con của tao là cháu. Rồi con của cháu là cha kêu bằng gì? Nó con của cháu là gọi là chắc. Rồi rồi thứ ba chứ còn con của chắc là kêu bằng gì cha? Con của chắc thì gọi là chích. Rồi con của chích thì kêu bằng gì cha? Con của chích là ai biết kêu bằng gì vậy? Con nói vậy, vậy mà bao nhiêu nhân tài trong nước đói khổ, không có cơ hội để mà giúp nước phò vua, mà không có người nâng đỡ. Bao nhiêu người còn nghèo khó, còn cha thì của cải đầy lẫm tiền bạc đầy rương, mà cha gom nhất cho đây là cái thứ mà sau này cha không biết gọi đó là gì. Con nghĩ thật là lạ. Câu chuyện xưa người ta nói vậy đó. Cho nên cái ái tài, ái sắc, ái danh, ái thịt, ái tùy rồi sau này để lại cái thứ mà không biết gọi nó bằng gì. Ái như vậy thì làm sao mà không khổ được. Thành ra cái câu mà bao nhiêu triết lý đồ sộ đã cao siêu của Đạo Phật chỉ nhằm một cái mục đích đánh đổ cái quan niệm về của ở trong não mọi người. Tôi tâm đắc câu đó và tôi nhớ hôm nay là hơn 40 năm mà tôi còn nhớ. Vì cái câu đó tôi cho là trong Đạo Phật nó có giá trị. Trong Đạo Phật kỵ, tối kỵ làm cho con người không có an lạc, không có giải thoát được là một là ngã, hai là ngã sở hữu. Mà chỉ nhằm một mục đích đánh đổ cái quan niệm việc của trong não mọi người, có nghĩa là đánh đổ cái ngã sở hữu của mọi người. Có người cái ngã họ không đến thiệt. Họ quên họ. Họ quên cái thân tiều tụy, cái thân bệnh hoạn ốm đau của họ quên. Mà chỉ đam mê cái danh vọng, cái sự nghiệp, cái tiền tài, cái con, cái cháu, cái mà họ biết kêu bằng gì. Cho nên là cái của nó còn nguy hơn là cái ngã. Cái ngã sở hữu còn nguy hơn là cái bản ngã. Còn người xưa trong sách Nho ta gọi là bất quản hình dung ám tí khô, chỉ tham lợi lừa lợi lộc đồ, với nghĩa mà bất quản hình dung ám tí khô. Người ta si mê cho ta nổi nghĩa là chỉ vì lợi lộc, chỉ vì danh hiển, chỉ vì địa vị danh vọng mà người ta không nhìn lại cái hình hài của người ta. Cho nên có người là đam mê của, tạo ra sự nghiệp, chưa rồi là đã chết. Mà đau thương hết là đã chết, còn để lại nghĩa là cả hàng ngàn lượng vàng, 500-300 lượng vàng để cho những người sau này phải gánh lấy thừa kế cái quả đó. Cái đó mới là cái bất quản hình dung ám tí khô, chỉ tham lợi lộc đồ, với nghĩa là những người nhìn bằng con mắt tuệ nhãn của Đạo Phật khác là những người đáng thương xót. Đấy. Thế thì là cái khâu mà tu học ở trong cái mẹ nhân dân này là phải quan tâm về cái khổ ái. Vì ái cho nên bảo thủ, chữ thủ tức là bảo thủ đó. Vì bảo thủ cho nên mới tạo ra những cái nghiệp bất thiện của thân, của khẩu, của ý. Vì vậy mà là nó trở thành cái nguyên nhân của tam hữu. Cái hậu quả của đời sau là mình chui vào, mình sẽ sống bằng cái nhân của cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc, chứ không bao giờ có cơ hội mà vượt ra được ba cõi. Chữ hữu là chỉ cho tam hữu.